Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Luca chương 8 câu 1 hết câu 3. Đức Giêsu rào qua các thành phố làng mạc, rao giảng và loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Cùng đi với người có nhóm 12 và mấy người phụ nữ đã được người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria gọi là Maria Magdalena, người đã được giải thoát khỏi bệnh quỷ. Bà Joanna, vợ ông Cusa quản lý của vua Rode, bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải của mình và giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Giáo huấn của các bài đọc hôm nay, giáo hội muốn cho chúng ta nhận xác tín để đánh giá trị về đời sống của một người thì phải nhìn ở trong thế giới phục sinh. Bởi vì cái niềm tin của chúng ta là hạnh phúc trong niềm hy vọng. Và bây giờ chúng ta bước đi trong đêm tối của niềm tin. Đêm tối của niềm tin chính là những gian khổ chúng ta phải chịu vì tin của mình. Nếu chúng ta đọc bài Năm Chánh thì bài đọc hôm nay giáo hội muốn chúng ta đọc một cái tô chương 15 câu 12 đến 20. Phaolô đã nói đến cái xác quyết hay cái xác định cho những người theo Đức Giêsu là chúng ta khổ nhất. Không có tín đồ nào khổ trong lòng tín đồ của Giêsu. Để chúng ta thấy, chúng ta cứ nhìn vị thủ lãnh của tôn giáo hỏi Đức Phật có bị giết khốn nạn như Giêsu không, hỏi ông Maomet có bị khổ như Giêsu không. Trong tất cả các đạo thì đứng mà được tôn thờ là Chúa Giêsu khổ nhất. Cho nên Ngài khổ nhất thì những kẻ theo Ngài cũng khổ nhất. Do đó Phaolô bảo rằng cái niềm tin theo Chúa Giêsu chỉ đợi đến ngày kính chung, ngày mà Chúa Giêsu bày tỏ cho mọi người thấy sự chết bị tiêu diệt. Cho nên ông nói nếu Đức Giêsu không sống lại thì chúng ta theo Ngài là kẻ khốn nạn nhất ở trên đời này. Nhờ Ngài đã sống lại để bảo đảm cho chúng ta theo Ngài, kết đồng với Ngài, Ngài đã toàn thắng sự dữ, diệt tử thần, thì chúng ta cũng được chia phần vinh phúc ấy. Chúng ta nếu mà chúng ta theo một vị thần khổ mà vị thần ấy không thắng mọi sự dữ thì làm sao vị thần ấy giúp chúng ta thắng sự dữ, trong khi đó chúng ta theo vị thần đó khổ nhất. Thế Phaolô cũng cho chúng ta thấy trước viễn tượng của ngày cánh chứng ơn cứu độ Chúa ban cho chúng ta còn gấp bội so với những đau khổ đời này chúng ta phải chịu. Trong thư Roma chương 8 câu 18-23 cũng nói: tôi biết rằng những đau khổ đời này chúng ta phải chịu sẽ làm sao được với những vinh quang mà Chúa sẽ mặc cả cho chúng ta. Thế đời này chúng ta theo Chúa thì khổ lắm, nhưng mà cái vinh quang mà Chúa hứa phải ở thế giới phục sinh đó. Cái vinh quang đó follow nhân cách hóa là ông bảo rằng không phải là chúng ta mong cái vinh quang đó mà thôi, mà cả muôn tạo vật nó cũng mong được cái vinh quang của Thiên Chúa. Nhưng nó chỉ được vinh quang khi chúng ta được sống lại vinh quang mà thôi. Vạn vật ngóng ngóng đợi chờ ngày con cái Thiên Chúa được hiển vinh. Chúa bắt chúng phải lệ thuộc vào chúng ta với hy vọng nó được giải thoát khỏi cảnh hư nát, mà được giữ phần vinh quang của con cái Thiên Chúa. Thế thì vạn vật nó mong mỏi điều đó, thì chúng ta càng thấy mình mong mỏi hơn nữa để chúng ta được lãnh nhận Chúa Thánh Thần như một ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho chúng ta cái quyền làm con Thiên Chúa, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Đấy. Tại sao Phaolô nói là vạn vật nó cũng mong được tham dự vào vinh quang của chúng ta để nó thoát ra khỏi cảnh mục nát của nó? Tức là Phaolô muốn nói thế này: cái thân xác chúng ta mới sinh ra, có lẽ người nào một lọt đồng mẹ ngập nhất thì được mấy ký nhỉ, khoảng 4 kiêu, có nghĩa là 14 kiêu, tức là tôi biết cho là 4 ký đi, là 4 ký là nó mập nhất, chắc cái kia ký 2 bây giờ đâu, Hải có ký 2 thôi, Hảo có 1 ký đâu,
4 ký Hảo á.
À, thì cho là 4 ký đi hay hơn nữa đi, hay là có anh nào mà quá đáng là 4 ký lấy 5 ký đi. Thế thì trong 15 năm 20 năm sau thì đến cái bản cân nó tới 80 ký rồi. Vậy thì khi mới là đồng mẹ mới có 3-4 ký, mà sau này tới 70-80 ký, cái gì nó cho chúng ta cái nặng ký như vậy? Thế là chúng ta ăn rau, ăn khoai, ăn trái cây, ăn thịt bò, ăn thịt gà, thậm chí cả mì nữa cũng lên cân luôn. Phải không? Thì tất cả cái đó nó làm nên thân xác của chúng ta, đúng không? Rồi nếu mà không có chúng con là những người ban nào này, cái nó bị nó buồn lắm vì nó không được tham dự vào vinh quang, phải không? Thế mà mình được thuộc với con cái Chúa, ngày sau mình được sống lại vinh hiển đó, thì trong đó cái thân xác mình là cái thân xác tuổi 30 vật chất nó tạo nên cho chúng ta không? Đó, cho nên nếu mà con người chúng ta không sức lại, có phải là nấu cá, cơm, thịt, rau nó tạo nên thân xác của chúng ta, cuối cùng nó mục nát như mồ à? Nó buồn lắm. Không, tôi bảo nó mong được tham dự vào vinh quang để nó cũng được không nâng cảnh mục nát của nó, Thánh Tướng phao đô cho chúng ta thấy được cái niềm hy vọng được vinh quang ấy, không phải ở nơi con người chúng ta mà cả tạo vật này nữa. Cái cuộc tạo dựng tái tạo của Chúa Giêsu không phải chỉ nhắc ở nơi con người mà là con tất cả muôn vật và cái chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Phaolô chẳng nói như vậy sao? Mọi sự anh em phải làm cho nó thuộc về anh em. Để rồi anh em làm, anh em thuộc về Chúa Kitô, Chúa Kitô thuộc về Chúa, gom tất cả mọi sự về anh em, để anh em thuộc về Chúa Kitô. Mà bây giờ gom tất cả mọi sự vào nơi cuộc đời của mình mà mình không thuộc về Chúa Kitô thì có phải là uổng cho cái tạo vật đẹp không? Đó. Cho nên dù chúng ta bây giờ theo Chúa khổ, nhưng chúng ta tin đi. Thì Phaolô nói trong thư Roma đó, một ngày kia không phải chúng ta mà mọi tạo vật cũng tham dự vào vinh quang nữa chứ. Do đó chúng ta muốn được thông dự vào sự sống phục sinh của Chúa Giêsu thì qua tin mừng hôm nay cũng như bài đọc, xã hội bất ta phải sống ba cái điểm giáo lý này. Thứ nhất là dốc tất cả mọi khả năng mình có để đầu tư cho việc truyền giáo. Thứ hai, khi chúng ta phục vụ theo ánh sáng tin mừng, chúng ta không thoát khỏi dị nghị đàm tiếu đâu, chấp nhận đó. Dị nghị đàm tiếu và bớt đấy, có khi người ta giết mình đó, chấp nhận đó. Nhưng thứ ba, chúng ta đừng làm bao giờ lạm dụng quyền tự do của mình để làm cớ vấp phạm cho người khác. Đó là ba cái điểm giáo lý mà xã hội của chúng ta hôm nay xác tín và đem thực hành. Cho nên điểm thứ nhất, chúng ta dốc hết mọi khả năng đầu tư cho công cuộc truyền giáo. Đoạn tin mừng chúng ta mới đọc có ba câu của Luca chương 8 thì có một câu 3 tác giả vẽ ra cho chúng ta cái cuộc truyền giáo. Một đoàn người đi truyền giáo, đi đầu là Chúa Giêsu, thứ nhì là ở giữa đó, sau đó là 12 môn đệ của Chúa Giêsu và sau cùng một số phụ nữ. Và ngài đi từ thành phố ra các thôn quê. Điều đó muốn nói rằng tin mừng của Chúa phải được loan đi từ người trí thức, người vị vọng, người có uy quyền tới những người khác. Đấy, Đức Giêsu từ thành phố và từ Sài Gòn về Văn Tung, tức là từ những người giỏi, từ những người trí thức, từ những người ăn cao lương quý vị về tới cái vùng mà chỉ có ăn nó mình. Tức là đưa tin mừng từ cái giới cao cấp đến cho những người hạ cấp. Cho nên tin mừng là một gì đó quý báu, chứ không phải là của những người hèn hạ đi làm đạo đâu. Những người giàu sang, những người trí tuệ. Nên cũng có một lần chưa đi từ thành phố về thôn quê. Và chúng ta thấy một đoàn người đi như vậy giống như là cái xe lửa trên tàu hỏa đó. Thì ở cái xe của nó chạy trên đường đầy ấy, đầu là cái gì? Đầu xe là gì? Cái máy nó kéo, máy nó lôi đi, phải không? Đầu tàu. Và ở cuối nó có cái máy nữa, phải không? Nó có hai máy ạ, đầu và cuối. Đầu thì nó kéo, ở cuối thì nó đẩy. Còn ở giữa là các toa khách, đúng không? Đoàn tàu, cái tàu xe lửa. Tàu xe lửa thứ nhất là giờ nó dài bao nhiêu nhỉ? Nó dài mấy trăm mét rồi. tôi chưa đi bao giờ mà tiết giáo. Và tôi sẵn nghĩ một thế, cái đoạn xe lửa nó bị dài tới 3 cây số, quá sức dài kinh khủng chỗ. Vậy mà chỉ có cái máy ở đầu nó lôi đi và cái máy ở cuối nó đẩy thôi. Thì cái đoàn người truyền giáo cho tin mừng Luca phát vào hôm nay đầu đầu là gì? Là Chúa Giêsu. Và cái máy đẩy làm sao là gì? Nó làm cái bà với chị phụ nữ, đúng không? Bởi vì tin mừng làm sao những chị phụ nữ này có tiền bạc để đưa hết cho Chúa Giêsu và các môn đệ đi truyền giáo. Các bạn ơi, nếu mà không có các bạn đưa của cải cho Chúa Giêsu và các tông đồ thì Chúa Giêsu nếu phương tiện đơn vị truyền giáo còn phải đi lo làm ăn nữa đó. Cho nên rõ ràng những người phụ nữ đã đóng góp của cải cho việc truyền giáo của Chúa Giêsu rất đậm. Chúng ta biết nước Việt Nam sau hiệp định Geneva năm 1954 chia đôi đất nước ra, từ vĩ tuyến 17 về phía bắc là do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, từ vĩ tuyến 17 xuống đất nước Cà Mau là chế độ Cộng hòa. Thì trong 20 năm ở miền Bắc như vậy, tôn giáo nghẹt thở, bởi vì dưới cái lý thuyết của cộng sản không có tôn giáo, bởi vì tôn giáo là thuốc phiện, là phản khoa học. Người ta muốn xóa tôn giáo đi, nên người ta nói là không có gì quý hơn độc lập tự do. Người ta nói độc lập tự do tức là tại chúng ta quý cái độc lập tự do, tại sao phải lệ thuộc cũng thần nào, chẳng có thần nào hết. Đấy, cái câu không gì quý được tự do có nghĩa vậy, đừng có tin thần nào hết, mệt lắm. Làm gì có thần đâu mà phải nô lệ, đâu phải lệ thuộc mới được tự do mà. Không có gì quyết độc lập tự do, tự mình tự lực cánh sinh thôi. Mình có thể biết sức lực của con người, có thể biết sỏi đá là cơm cơ mà, nhưng chỉ phải đi cầu gần. Cho nên cái lý thuyết của người vô thần là như thế. Vì thế trong suốt 20 năm ở miền Bắc, tôn giáo biết các chùa là xóm phái, nhà thờ thì đấy không bị phá mấy, nhưng mà chùa bị phá hết rồi, đâu có đi tu được đâu. Ngay cụ thể ở địa phận Ủ Chu, chính quyền không cho một thanh niên nào đi tu hết. Thế nhưng mà nếu mà không, tòa giáo mục không thu nhận những thanh niên để huấn luyện đi tu thì địa phận đâu có linh mục để làm việc đâu. Bởi vì năm 54 là nhất là Ủ Chu trong miền Bắc ấy, cái địa phận Ủ Chu các linh mục vào trong Nam này gần hết, nhiều nhất là Ủ Chu là kéo nhau vào trong Nam gần hết. Bởi vì khi đó Đức Cha Phạm Chi đi thì người ta theo Đức Cha Chi đi vào trong Nam hết. Thế nếu Ủ Chu thiếu linh mục quá đấy thôi, nên bắt buộc Đức Cha phải tìm những thanh niên thiện chí để huấn luyện. Thế nhà nước cấm không được họ vào, nó loạt vào đó đã vậy, công an bao vây và dân không cho ra, không cho vào. Thế thì đấy gì bạn à, không đi tu cho bà đấy, không đi chợ, không có ai được vào thì ai tiếp tế cho bà ăn. Suốt 20 năm như vậy khổ lắm. Thế nhưng mà Chúa soi sáng cho các bà làm sao không có biết không? Các bà một lần đến nhà thờ, đến nhà thờ chính tòa Bùi Chu đó, là bà nào cũng cũng chửi đấy. Bà ấy đưa gạo, đưa mắm, đưa đồ, không bà nào cũng to ấy. Làm sao không các bộ giám khám rờ vào bụng các bà là mệt lắm, phải không? Để được các bà bụng nào cũng đến nhà thờ của mình. Thế rồi các bà hãy vào xin tội, nếu mà nhà vợ xin tội đấy mà, đâu có được. Vào xin tội, thế là xin tội là bắt đầu tuần ra hết. gạo, mắm, thì mà không có mì đâu. Bởi vì là bên trên con tôm những con gan nó mì chưa của chúng ta nó mì. Nên bỏ con tôm xuống đây, cái con cứ nhắc nó mì cho lạ là cũng hiểu nổi. Thèm nó tí ớ, cầm nó mì lạ quá. Thế thì cô con em, các bà nuôi các cha từ giám mục nuôi các chủ trị ở trong chủ nguyện trong bên tòa giám mục bằng cách là cứ giấu gạo trong bụng cho người ta đó nuôi ta. Nhưng mà nếu mà không có các bà đó thì tòa giám mục cái gì mà nuôi được thầy? Và cuối cùng thì trong thời gian mỗi đời lên được 39 linh mục xuất thân từ đây đâu. Dĩ nhiên là nhà nước không có chấp nhận cho chuyện phong chức, nhưng mà Đức Cha vẫn phong chức được. Người ta kể là cái này mà không Đức Cha phong chức cho các linh mục đâu thì giáo dân ở khắp nơi họ có tốt hơn đấy, họ mừng lắm, nhưng mà cũng ăn chặt được hết. Thì giáo dân nó giả vờ là đi cày hay là đi buôn bán, có người họ lộn ruộng mà đi cũng không khả năng đến đâu lắm. Vì là một cái cố vui mừng một mấy chục năm không có linh mục, bây giờ được 39 linh mục. Nhưng mà phải nói được nhớ ơn mấy bà có sáng kiến nuôi các chủ sinh bằng cách đó. Nên cái hình ảnh đó tôi nhớ đến cái đoạn Thánh Vinh 68 số 7 câu 12 13 như thế này. Một đoàn phụ nữ lên đường loan báo tin mừng làm cho vua quan đào đầu binh lính chạy dài. Thì các bà này một đoàn phụ nữ được loan tin vua chúa đào đầu binh lính chạy dài của thầy mấy bà nuôi các cha các thầy ở chủ. Cho nên dưới cái mắt nhìn của người đời, những người mà đóng góp như vậy người ta cho là bọn ngu. Nhưng mà cái nhìn của người có đức tin thì đó là khôn. Nhưng mà khôn khi nhìn cái hiện tượng trong thế giới phục sinh, chứ cuộc đời này đúng là ngu đấy. Và những người nào giúp cho những người môn đệ của Chúa như vậy, Chúa hứa cho thưởng công lớn lắm. Ở Matthew trên 10 câu 42, mình đọc đi, tôi nhìn này. Matthew trên 10 câu 42
tôi. Ai cho người môn đệ của cha nhiều điều khiến được cả thôi, thì quả thật người ấy có công thưởng công đâu.
À, cho người môn đệ của ta một chén nước lã, không bao giờ chúc cái tên. Vốn chi là các bà nuôi bao nhiêu thầy để trở thành linh mục thì chắc chắn là công lớn lắm. Cho nên để nói lên phải tiếp tục đóng góp mọi khả năng cho việc truyền giáo mà chúng ta thấy giáo hội cho chúng ta đọc bức thư của Phaolô gửi cho giám mục Timôthêu từ thứ nhất chương 6 câu 2 đến câu 12. Là trong bức thư này có hai phần. Phần thứ nhất là Phaolô khuyên Timôthêu phải tích cực loan báo tin mừng. Và Phaolô nói với Timôthêu này: anh ấy dạy đúng những lời mà Chúa Giêsu đã dạy, tôi đã truyền lại cho anh. Cái nào mà dạy một thứ giáo lý khác với lời Đức Kitô, đó là những kẻ kiêu ngạo, những kẻ ham danh, những kẻ đó là những kẻ cãi vã về chữ nghĩa, sinh ra cái tình tranh chấp lập ngôn rồi nói bậy nữa bạn. những người đó mất chân lý, những người đó coi việc giữ đạo như là một mối lợi để mà trục lợi. Và Phaolô bảo không, thực sự ra sống đạo là một mối lợi, nhưng mà cái mối lợi đó Chúa cho chúng ta vừa đủ sống. Đấy, Phaolô nói rằng có cơm ăn đó mà, như thế là vừa đủ rồi, còn mong làm giàu, mong tích chữ thì sinh ra bao nhiêu tật xấu. Cái câu của hôm nay chúng ta hãy đọc này, 1 Timôthêu chương 6 câu 10, vì nhớ không tham tiền là nguồn gốc mọi tội ác. Tham tiền tức là cái người không bao giờ biết chia sẻ, tham tiền là cái người chỉ lo đi kiếm cái của cải vật chất. Phaolô nói bảo nguồn gốc mọi tội ác. Thì cái người chúng được đưa ra đó, đi ra đó tin mừng thì đâu có tiền đâu. Và nếu mà nghĩ đến chuyện kiếm tiền thì làm sao mà đi ra đó tin mừng. Còn những người có tiền thủ cho mình mà không đóng góp với xã hội thì làm sao xã hội có phương tiện để nó có tin mừng. Cho nên phải đầu tư. Người môn đệ của Chúa thì đầu tư tất cả khả năng của mình có, ơn huệ mình có, giáo lý mình được đón nhận và tích cực loan báo cho người khác. Còn ai có tiền của thì cũng phải đóng góp cho việc truyền giáo. Và Phaolô nói chúng ta đã chẳng mang gì vào trần gian thì cũng chẳng mang gì ra vào trần gian nữa. Phaolô đưa cái hình ảnh trong Timôthêu suy nghĩ là chúng ta đang chạy thi trong cuộc thi đức tin để giành lấy cho mình được sự sống đời đời. Anh ấy nói lên lời tuyên xưng đức tin cao đẹp trước mặt nhiều nhân chứng. Giống như thế là chính mình làm cho mỗi phúc thật của Chúa chúc này ứng nghiệm ở đây mình. Như câu đăng cai chúng ta mới đọc ở Matthew chương 5 câu 3, phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó vì nước trời là của họ. Nghèo là vì không phải lười mà nghèo, mà nghèo là vì đầu tư những gì mình có cho việc truyền giáo, thì người đó là người nghèo được Chúa chúc phúc. Điểm thứ hai, chúng ta phải ý thức sống là khi phục vụ loan báo tin mừng, phải xây dựng đức tin Chúa. Thế nào cũng bị người ta đàm tiếu, thế nào cũng bị người ta dị nghị, tôi chấp nhận được không? Ngay cái đoàn đi truyền giáo trong tin mừng hôm nay, Luca phát họa đó, chúng ta ghi lại đó, đối với con mắt của người cho khách từ bây giờ người ta khó chịu lắm. Bởi vì những người mà dạy đạo không bao giờ họ gần phụ nữ. Mà Chúa Giêsu cho mấy cái đàn bà rôn rôn này đi theo là khó chịu. Thậm chí như là các tông đồ cũng không bằng lòng, không muốn để Chúa Giêsu nói chuyện với bất cứ người phụ nữ nào. Khi các tông đồ thấy Chúa Giêsu đói, ông ấy chạy đi mua bánh. Mỗi về đấy mẹ đang nói chuyện với một người phụ nữ ở dưới bờ dưới các góc miền Samari, nàng cũng ngạc nhiên hỏi nhau thì mình nói gì vậy, nói gì với con mẹ kia vậy, rồi đưa bánh đến đấy mẹ lại không ăn. Cậu ấy là chắc là cái con mẹ bà nó dúi cho gì họ đưa cho bà giải thích đâu có con của thầy là đang theo ý thì chú sai, nó có thích cho con Giêsu thầy các ông nói chuyện với phụ nữ. Và bây giờ ngay trong cái buổi hội họp trong buổi đường ấy, phụ nữ không được tự do mà vào trong buổi đường. Cái điều đó chúng ta đã thấy xảy ra ngay ở trong đời sống hội thánh.
Chiếc cốc đồng Vatican thứ hai chúng con biết đâu. Ở nhà thờ ấy, trên cung thay ấy, luôn luôn là có cái gì? Có cái hàng rào. Phải không? Có cái bờ rào đấy, rào. Chứ bây giờ thì bỏ rồi. Nhưng mà chiếc con hàng rào đấy là gì? Để không cho phụ nữ đi qua. Ở trên đấy chỉ có đàn ông được lên cung thay thôi. Đàn bà đứng dưới. Không được. Đấy. Thế bây giờ thì nó bỏ rồi. Thì cái tinh thần đó của sự thấy nó nặng nề lắm, họ khi gì đặt vào. Thế mà hôm nay Chúa đi truyền giáo, Chúa lại cho mấy người đàn bà, người ta đang là dị nghị, người ta đang cùng được phê bình, người ta đang là không bị ác cảm. Ví dụ như bà Suda là một phụ nữ cũng như nhiều bà khác, thì nói đến phụ nữ, nói với người phái nào họ dị ứng rồi. Mấy đứa là năm được khen mà. Việt Nam nói là 10 người phụ nữ cũng zero mà, nhưng mà một người đàn ông thì đã là đáng kể rồi, nhất nam biết yếu, thập nữ biết vô mà. Thế đưa ra bây giờ cho phụ nữ đi theo này, người ta có chịu không? Rồi chẳng những bà Susanna là người phụ nữ được Chúa trị bệnh cho đi theo, cả bà Joanna là vợ của quản lý yêu đây, cái là bà này ngoại giáo, ngoại giáo đối với người ta đang cho là và đang khi như nuôi chó thôi, uống đi khám. Và tệ nhất là hôm đó có bà Maria Magdalena, quỷ bảy quỷ là ám bà. Dĩ nhiên là bây giờ Chúa trừ cho rồi, nhưng mà làm sao trước mắt người người ta kính trọng được, uống đi khám. Cho nên tất cả cái đoàn truyền giáo Chúa đi đầu môn đệ ở giữa và các bà đi theo sau đó, nó nên rằng Đức Giêsu không hề bận tâm đến cái định kiến lệch lạc của loài người, định kiến lệch lạc. Và nó và cái điều đó muốn nói được rằng việc loan báo tin mừng là một việc hoàn toàn tự do. Còn tự do cái nào? Không phải là chỉ cho người này mà không cho người kia, mà người gọi hết mọi người, hoàn toàn tự do. Để làm chứng phụ nữ đi theo không thể biết biết những cái lời suy nghĩ người ta đâu. Ông Phaolô đã có lần người ta phàn nàn với ông. Rồi chúng ta đọc ở một kinh tôi chương 9 câu 5 đó, là người ta nói là tại sao ông Phaolô sống độc thân mà sao cái con mẹ đàn bà nào nó cứ theo. Thế ông ấy biết thư ông nói là làm sao? Sao lại nói vậy? Tôi dẫn đi theo tôi một người phụ nữ có đạo để giúp cho tôi không được phép à? Kìa ông Phaolô, kìa ông Phêrô này, vì giáo hoàng ông có vợ nữa kìa, ông có vợ người cho con đặt đặt giáo hoàng kìa, ông nói vậy đấy, ông nói vậy có nghĩa là ông Phêrô dù là được sai đi truyền giáo thì chắc là cũng có nhiều lần về thăm bà xã, phải không? Hay là đi truyền giáo như vậy thì bà xã cũng đi theo để giúp Phêrô cái gì đó, cho nên ông mới nói là này ông Phêrô còn có vợ rồi à? Chúng tôi không có quyền đưa theo một người phụ nữ để giúp việc tôi sao? Cho nên ông nói với rất là nhiều người thứ nhất trên 11 tôi 11 đọc cho nghe này
rồi
ngồi trên bên tôi 11 tôi 11 đã gì
một quân to chưa con 11 không có nam thì cũng không có nữ. Không có
nam thì cũng chẳng có nữ, không có nữ cũng chẳng có nam. Câu đó có nghĩa là thế này,
chăm Chúa
là Phaolô nói chăm Chúa Giêsu, không có nam chẳng có nữ, là nhớ đến cái cuộc tạo dựng của ban đầu. Từ ông Adam Chúa lấy phần xương thịt tạo nên cho ông một người phụ nữ, đó đàn ông có trước, à đàn ông sinh ra phụ nữ, không có nam
thì cũng không có nữ. Nhưng mà cái hình ảnh đó nó chỉ có ý nghĩa là tin báo về Jesus bị giết chết trên thập giá, từ cạnh sườn ngài bị đâm, sinh ra một thánh. Cho nên câu đó nói thế này, không có nam chẳng có nữ, thế là tất cả chúng ta đã được sinh ra bởi bí tích thánh tài. Có một cha trong trên trời là chi thể của Chúa Giêsu, và cũng nói này không có nữ thì cũng chẳng có nam, là ông muốn nói rằng chính Đức Maria là người phụ nữ đã sinh ra Chúa Giêsu là người nam. Đây rồi, nhờ có Đức Maria mà cả thế giới này được cứu độ. Không, cho nên ông nói rằng chúng ta tôn trọng nhau là vì ai cũng đóng góp vào chương trình của Chúa, trong cứu độ của Chúa, và ai cũng được từ Chúa sinh ra. Ông nói như vậy đó. Không có, trong Chúa Giêsu thì không có nam chẳng có nữ, và không có nữ chẳng có nam, có nghĩa là như thế. Nên chúng ta phải tôn trọng nhau vì cùng sinh ra của Chúa Giêsu, cùng có một cha trên trời, cùng là chi thể trong thân mình của Chúa Giêsu. Cho nên cái việc rao giảng tin mừng không có phê bình ở người này không xứng đáng, cho người kia mới xứng đáng. Ai cũng có trách nhiệm, ai cũng có một phần đóng góp vào trong việc rao giảng tin mừng. Còn ai nói cái gì mặc người ta, chấp nhận. Miễn là cái việc rao giảng tin mừng tôi dùng người này nhờ người kia có hiệu quả là được rồi. Còn làm sao bịt miệng hết mọi người được? Cũng vì tư tưởng đó mà Phaolô nói với giáo đoàn Philip chương 1 câu 15-18, là Phaolô nói rằng có những người rao giảng tin mừng vì ghen tị, có những người rao giảng tin mừng vì lấy tiền, vì thú lợi, có những người rao giảng tin mừng vì lòng chân thật. Tôi chẳng quan tâm vì lý do nào, miễn là tin mừng được rao giảng thì tôi thấy là đúng. Nói cách khác, ai làm điều tốt cũng được, miễn là điều tốt có người làm là Chúa được vinh hiển. Đây chúng ta đọc ở Philip chương 1 câu 15-18. Nhất cái điều tốt mà mọi người được quyền làm mà phải làm ấy, không phân biệt nam hay nữ, già trẻ, giáo dân này là tu sĩ trí thức hay là tầm thường, ai cũng có nhiệm vụ đang báo tin mừng. Và hãy ai đó nói tin mừng là điều đó tốt, mừng là đó. Philip nói câu rất là hay. Phaolô nói với giáo đoàn Philip trên một câu 15-18 rất là hay, tôi mới đọc lại. Cái điểm thứ ba là tuy nhiên chúng ta cũng đừng lạm dụng cái quyền tự do của mình trong việc phục vụ để gây cớ phạm cho người yếu đuối. Bởi vì trong đời của chúng ta, dù chúng ta có trong sáng đến cỡ mấy chăng nữa, thì cũng không ai có quyền tự hào nói rằng tôi hoàn toàn giống Chúa Giêsu. Không ai phải nói được. Bởi vì Chúa Giêsu là Thiên Chúa tuyệt vời, còn chúng ta còn mang thân xác yếu đuối, chúng ta cũng dễ dàng sai lầm. Trừ khi chúng ta đã cầu nguyện kỹ lưỡng và đắn đo, cũng như hỏi những người có trách nhiệm, thì chúng ta làm gì an tâm hơn. Chứ còn bình thường không ai nắm chắc được tôi làm cái này giống Chúa Giêsu. Và chỉ khi nào chúng ta làm hoàn toàn giống Chúa Giêsu thì chúng ta mới không sợ thôi. Còn những gì mà chưa giống Chúa Giêsu thì phải coi lại hay là coi chừng. Cho nên Phaolô nói với giáo đoàn Corinto thứ nhất chương 8 câu 9 câu 12 này: anh em đừng lạm dụng quyền tự do của anh em để gây cớ vấp phạm cho người yếu đuối. Bởi vì anh em làm cho người yếu đuối vấp phạm là anh em xúc phạm đến chính Chúa Kitô. Mình làm cái gì mà người ta không hiểu, hoặc người ta nghĩ rằng là mình thế này thế kia, rồi cuối cùng có mất đức tin là chúng ta phải sai lầm. Chứ không ô tôi có quyền tự do, tôi làm thì tôi làm, kệ nó, không được vậy đâu. Phaolô nói thế. Cũng bức thư này ông nói tiếp ở một cái tôi chương 10 câu 33: tôi gắng làm hài lòng hết mọi người để tìm, chứ không tìm lợi ích cho riêng tôi. vì tôi tìm lợi ích cho đa số để họ được ơn cứu độ. Nói câu đó có nghĩa là nếu tôi làm cái gì mà gây cái dị nghị nhiều người bỏ vào Chúa, người muốn được tin thì tôi được phép làm. Còn tôi làm cái gì chỉ có một vài người dị nghị thôi, nhưng hầu hết thì có hiệu quả cao thì tôi cứ phải làm. Đó là nói là tôi cố gắng làm hài lòng mọi người, không tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng vì lợi ích của đa số để họ được cứu độ. Hoặc là ông nói trong thư thứ hai cũng thư nói với giáo đoàn Corinto chương 6 câu 3: tôi đã không hề làm cớ vấp phạm một điều gì để công việc phục vụ của tôi không bị đảo điếu. Không hề để làm cái gì cho người ta đảo điếu. Tôi nói ví dụ nhé, tôi bảo tôi nhìn Chúa Giêsu để tóc dài đến vai này, tôi muốn giống Chúa Giêsu, tôi để tóc dài thì sao? Đâu có tội gì đâu. Nhưng mà nếu tôi để tóc dài để cho những cái người khác họ khó chịu, họ bực mình, họ đàm tiếu, thì thôi tôi cắt tóc như mọi người đi. Tôi không thể nói Chúa Giêsu để tóc dài, tôi cũng để tóc dài. Không thể nói như vậy được. Bởi vì thời Chúa Giêsu, cái văn hóa của họ, những người Do Thái, họ để tóc dài thì Chúa Giêsu để tóc dài thôi. Chắc chắn là thời Chúa Giêsu nếu người tất cả mọi người người ta cạo chọc đầu giống như sư cỏ này thì Chúa Giêsu cũng cạo chọc đầu thôi. Nhưng mà người ta để tóc dài thì Chúa Giêsu, đó là cái văn hóa của người Do Thái, còn cái văn hóa của Việt Nam cũng khác chứ. Mình đừng lấy vào tôi có quyền tự do để tóc dài, để rồi tôi có làm gì tôi làm cho ta đảm tiếu, người ta dị nghị. Tôi nhớ mãi, xin lỗi được giấu tên, một linh mục đã qua đời có ý kiến ở thành phố này, ngài để tóc dài thế này. Thì chính ngài nói đấy, ngài nói với trước mặt các chúng sinh ấy, hôm nay ngài vào đại chúng viện và nói chuyện, ngài vào đây này, tôi đi dẫn lễ cưới cho một đứa cháu, làm lễ cưới và làm lễ cưới của tôi giảng. Đến lúc mà đến giờ ăn tiệc ấy, tôi đang ăn tiệc thì có một người vỗ vai của tôi nói rằng: này ông đâu, ông có biết cái ông vừa nãy, ông cha vừa nãy làm lễ, ông có biết cái ông đó không? Thì ông cha đó lại nghĩ rằng họ không biết mình, không biết mình là người làm lễ cho nên họ mới hỏi như vậy. Ông vỗ vai, thế ông cha hỏi: sao đấy bác, cháu muốn hỏi gì? Cũng muốn hỏi gì cái ông cha cái nào đấy? Ông ấy giảng cũng được lắm, nhưng mà đầu cũng như đầu ruồi. Kiểu đầu ruồi. Tôi nhớ ông ấy, ông ấy kể. Thế cơ nên, cho nên ông giảng mày hay, nhưng mà tại vì cái đầu đấy, nó không chấp nhận. Nó đến nó chửi đấy. Họ biết chứ, không biết ông cha đó chứ. Giả vờ như là ngây thơ ông ấy: này bác không biết cái ông cha vừa đấy làm lễ không? Ông thì cha nó tưởng là người ta không biết. Để hỏi này, ông có nói gì về ông cha này? Dạ được lắm, nhưng đầu nhất đầu buồn. Thế bỏ đi, thế chứ. Nó cho nên là mình không nên lạm dụng tự do để gây thức phạm cho họ, để cho họ làm cho mình cái lời giảng của mình mất giá trị đi thì không nên. Cũng thế thôi, ông nói ở 2 Corinto chương 8 câu 21: chúng tôi quan tâm đến mọi điều thiện, không những phải quan tâm điều thiện trước mặt Thiên Chúa mà còn trước mặt người ta nữa. Có nghĩa là có những điều trước mặt Chúa là thiện, là tốt, nhưng mà trước mặt người ta bảo không tốt thì tôi cũng phải xem lại. Đấy, tôi quan tâm điều thiện, điều tốt, không phải trước mặt Thiên Chúa tôi biết đó là được tốt, được thiện, được tư cứ nào, mà nếu người ta hiểu lầm là tôi làm được vậy ấy, thì tôi phải xét lại. Chứ tôi đừng làm cái dùng quyền tự do của mình. Chúng ta đọc sách Maccabê quyển thứ hai ở chương 6 có câu chuyện của Elizaro mà chúng ta hay đọc vào cái dịp lễ tháng các linh hồn này, là lúc đó nhà vua bắt những người Do Thái phải ăn thịt heo, tức là bỏ đạo đấy, vì người Do Thái không ăn thịt heo, họ cho đàn heo là thuộc về ma quỷ. Có lần Chúa Giêsu trừ quỷ, quỷ nó xin và đàn heo đó rồi nó nhào xuống biển. Thì người Do Thái hiểu rằng heo là thuộc ma quỷ, ăn thịt heo là thông đồng với ma quỷ, cho nên người Do Thái không ăn thịt heo. Thì nhà vua bắt người Thái phải ăn thịt heo, giống như ở Việt Nam của thứ đạo phải bước qua thẩm giá thì là bỏ đạo, còn không bước qua là bị giết. Những người Do Thái vào cái thời Bách Hải Đạo dưới thời vua ngoại giáo Tăng Tiêu Cô bắt ăn thịt heo, thì có một ông cụ già đã 90 tuổi rồi, ông đạo đức tốt lành lắm, đưa pháp trường nhà vua bảo bây giờ ngươi muốn sống thì ăn thịt heo của ta đưa, lính đưa cho phải ăn. Thế thì những người lính biết ông này đạo đức tốt lành và ông cũng già rồi, ông thương ông không muốn ông chết, thì nói với ông Elizaro thế này này: ông ơi, tôi đưa miếng thịt vào miệng ông rồi ông giả vờ ông ăn nhé, tôi biết là ông ăn ăn thì có tội, còn bây giờ ông giả vờ thôi thì ông sắp chết. Ông trả lời rằng: nè, tôi hỏi các anh chứ, cái tuổi này 90 tuổi rồi còn phải giả vờ để ăn sống thêm một thời gian nữa, hỏi đừng, tôi giả vờ như vậy tôi cũng ăn thịt heo coi như là tôi cũng có tội chứ còn Chúa chứ gì, nhưng mà tôi làm cớ vấp phạm cho thanh niên thiếu nữ, nó cho rằng và cái tuổi già thế này mà còn ham ăn, và cái tuổi già thế này giữ đạo bao nhiêu năm mà bây giờ vì nước ăn mà bỏ Chúa, cho nên tôi cũng mong sợ đó. Cho nên rõ ràng ông này có quyền không ăn thịt heo vì ăn mới phạm tội mà, không ăn chả vờ thôi, không dứt băng, không ăn để thả làm chết, để lại cho tấn gương cho thanh niên thiếu nữ là người mất chết, sống vì đức tin, sống vì cái hạnh phúc đời đời của người khác. Nên tôi rất thích nhớ lại cái lời giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị khi ngài mới đến ngôi Giáo Hoàng, ngài giảng vào cái dịp mùa chay năm 1982, ngài nói thế này: tiếng nói bản năng của loài người hôm nay là ưa đi tìm sự dễ dãi, không phải ở nơi giáo dân mà cả tu sĩ bây giờ cũng tìm sự dễ dãi và cho rằng mình được tự do, không nên trói buộc mình. Trưởng thành người lớn rồi sao phải giữ luật này luật kia. Đấy, Đức Giáo Hoàng nói là người ta đã tấn công ngay cả những cái nền tảng đức tin vì sự dễ dãi của người ta. Đó là những người phá xã hội. Nên Đức Giáo Hoàng rất là lo lắng ngày hôm nay người ta quá tự do, thích tự do, muốn làm gì thì làm, không nên như vậy, phải có kỷ luật chứ. Tôi nói một ví dụ về này nhé. Vậy chứ tôi sang bên Mỹ, tôi rất là phục các cha bên Mỹ. Các cha mà ra đường không có cha nào mà người ta mặc áo sơ mi bình thường như giáo dân đâu. Tất cả các cha ra đường hay là đi đâu đó luôn luôn mặc cái áo, đeo cái cổ trắng, có cái trắng ở cổ này, người ta nhận ra biết là người một cái. Còn ở Việt Nam thì mặc y như là giáo dân bình thường thì nó cũng dĩ nhiên cái ngày mà mới vào chủng viện thì được mặc cái áo dòng dài lấy làm hãnh diện, tại sao sau này mặc cái áo dòng thì nên là mắc cầu nó làm sao? Cho nên phải có kỷ luật chứ.
Mình là linh mục, cứ ăn mặc làm sao cho nó nghiêm túc, cho nó cái dấu hiệu anh là linh mục. Chứ không phải tự do tôi muốn mặc gì tôi mặc. Thế đó tôi nghĩ phải xét lại. Tôi nói một cái ví dụ như vậy. Nó có một cái kỷ luật mà Đức Giáo Hoàng nói là bây giờ người ta thích tự do muốn làm gì thì làm. Nó lấy tự do cơ thể, không quên cái lời giao huấn của xã hội trong hiến chế quy mô hy vọng số 17 là thế này: tự do của con người vì tội lỗi làm tổn thương nên con người không thể thực hiện cuộc trở về với Chúa một cách hoàn toàn sống động nếu không nhờ ơn Chúa giúp đó. Nếu không nhờ Chúa giúp, chúng ta không thể dùng cái tự do để mà trở về với Chúa được đâu. Có nghĩa là muốn biết mình được tự do làm cái gì thì hãy cầu nguyện với Chúa này, để xin Chúa cho con có thể làm được cái này, hay là con nên làm hay không làm. Cho nên phải khép mình dưới cái đòi hỏi của tình huống. Chứ mà đường rộng thì đến diệt vong, mà đường hẹp thì đến sự sống mà. Và có đi vào cái con đường hẹp như vậy thì mới nói lên mình là con người khiêm tốn, là người nhỏ bé trước mặt Thiên Chúa, thì đáng được Cha trên trời với mặc khải mới hướng dẫn cho mình sống đẹp lòng Chúa. Nhưng câu tôi muốn tin mừng chúng ta mới nhắc lại lời Chúa Giêsu tạ ơn Chúa Cha cho chúng ta ở Matthew trên mười câu 25: lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã mặc khải cho kẻ bé mọn. Kẻ bé mọn là kẻ khép mình sống theo đòi hỏi của tin mừng, chứ không phải là tôi tự do để làm gì cả. Cho nên bao lâu chúng ta còn sống trong cái thân xác của chúng ta nhiều khi cũng không biết được thế nào là đẹp lòng Chúa, thế nào là trái ý Chúa đâu. Nhiều khi mình muốn thế này nhưng mà người mình nghĩ thế này là tốt đấy, nhưng mà người ta dị nghị mình, nên nghĩ người có nên làm hay không, mà không làm thì tự lại thấy là nó thiệt thòi cái này, nó lại mất mát cái kia, nó cứ dằn co mãi như vậy. Cho nên Augustine bị nói là anh là thuộc cái đó là sự nói về chăn trở đó. Lạy Chúa, Chúa dựng nên con là để cho Chúa và làm con những khắc khoải. Bao lâu con được yên nghỉ trong Chúa, con cuộc sống chúng ta cứ phải chăn trở. Chỉ khi nào an nghỉ trong Chúa, trong một nhiệm vụ sinh, chúng ta mới thực sự bình an. Cho nên chỉ trong cái giết phục sinh chúng ta mới hiểu được lời kinh chúng ta vẫn đọc ở trong Thánh Vịnh 17 hay 16 câu 15 này: khi thức giấc con no quả được chiêm ngưỡng thấy nhà Chúa. Amen.